Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bạn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, tiếp tục trình bày những nhận định về 100 ngày đầu của Đức Phanxicô. Tiếp theo đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống trong sống lời Chúa, chính lời yêu thương giúp đời tôi sống. Chúa vì yêu tôi, Chúa ban lời của người. Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai." Anh chị em thân mến, từ hoa trái trong các ngôn ngữ như Pháp ngữ, Anh ngữ và La ngữ đều có nghĩa là con cái, nghĩa là hoa trái từ dạ mẹ. Thật giả là một thực trạng không chỉ vào thời Đức Giêsu mà còn là một thực tế của ngày hôm nay. Hàng giả, bằng giả, nhân cách giả là nỗi nhức nhối của xã hội hiện đại. Trước thực trạng đó, tính biện phân trở thành một đòi hỏi sống còn. Bối cảnh của bài tin mừng hôm nay sử dụng tương quan nhân quả để nhấn mạnh sự cần thiết của việc biện biệt thật giả trong cuộc sống. Sự hào nhoáng bên ngoài dễ đánh lạc hướng con người tìm về giá trị ý nghĩa đích thật. Vậy đâu là tiêu chuẩn để phân biệt kẻ xấu, người tốt? Đối với Đức Giêsu, tiêu chuẩn phân biệt hướng chiều về việc làm. Lời nói cần tương hợp với việc làm. Lời nói chưa đủ nhưng cần xem cách sống của họ có phù hợp với điều họ rao giảng hay không. Cây tốt sẽ sinh trái tốt. Tư tưởng tốt phát sinh hành động tốt. Đó là tiêu chuẩn biện phân mà người Kitô hữu cần ý thức và sống. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ cần tỉnh thức, cần phải biện phân chân lý trước những luận điểm của các ngôn sứ giả, vì họ là sói dữ đội lốt chiên. Những lời họ nói không tương hợp với những gì họ làm. Ngài đã dùng hình ảnh tương quan giữa cây và trái để xác định tiêu chuẩn phân định người môn đệ chân thật. Cây tốt, ắt sẽ sinh trái tốt. Người môn đệ chân thật sẽ sinh hoa trái tốt là sự phục vụ vì Đức Giê-xu. Hãy nhìn công việc phục vụ của người môn đệ để phân định căn tính của họ, chân thật hay giả dối. Phục vụ vì Đức Kitô hay phục vụ vì lợi ích cá nhân? Sự biện phân chân lý giúp người môn đệ đứng vững trong đạo lý đức tin, không bị lung lạc trước những lạc thuyết chống lại Đức Giê-xu và tin mừng của người. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết biện phân chân lý để sống đúng căn tính của người môn đệ đích thật, đó là trổ sinh hoa trái tốt qua việc phục vụ người khác. Amen.
Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống lời Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống sức sống của Chúa, Chúa là cây nho, tôi là cành nho. Chúa ở trong tôi sống nhờ nên người. Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An trình bày.
Tin Thụy Sĩ. Tương quan giữa giáo hội Luther và giáo hội Công giáo qua 500 năm lịch sử. Hôm 17 tháng 6 vừa qua, trước Hội đồng Hiệp hội các giáo hội Luther thế giới tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu, đã giới thiệu bản tuyên ngôn chung của hai giáo hội Luther và Công giáo. Tuyên ngôn này có tựa đề Từ xung đột đến hiệp thông, kỷ niệm chung của Luther Công giáo trong năm 2017. Đây là tuyên ngôn được nhiều người chờ đợi. Nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách sẽ được tổ chức vào năm 2017. Bản tuyên ngôn do Ủy ban Luther Công giáo vì Hiệp nhất ấn hành trong khuôn khổ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách và kỷ niệm 50 năm cuộc đối thoại giữa các tín hữu Luther và Công giáo. Về việc tái khẳng định những điểm chung, Đức ông Matthias Stuck, phụ trách về quan hệ giữa người Công giáo và Luther, giải thích rằng đây là một bước rất quan trọng. Tài liệu này đề nghị đọc lại lịch sử của hai giáo hội, đồng thời tái xác nhận cuộc đối thoại chung, nền tảng chung về những vấn đề của đức tin, cũng như những điểm không còn là lý do chia rẽ giữa hai giáo hội. Do đó, tài liệu này dựa trên các giai đoạn đại kết quan trọng, nhất là tuyên ngôn chung về giáo thuyết công chính hóa năm 1999 như lòng mong ước của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Tài liệu cũng hướng đến tương lai để tiếp tục công việc cùng nhau làm chứng cho thế giới hôm nay. Đức ông Matthias hy vọng rằng tài liệu này sẽ trở thành điểm xuất phát cho mọi hình thức đối thoại đại kết, vì tài liệu xác định những mục tiêu căn bản của những cải cách giáo hội vốn luôn cần thiết và cũng nói về mối quan hệ với Thiên Chúa. Chủ đề đối thoại tiếp theo là về bí tích rửa tội. Trong phần giới thiệu, Đức Hồng Y Koch bày tỏ hy vọng vững chắc rằng tài liệu này sẽ được cả người Luther và người Công giáo đón nhận ở cấp toàn cầu cũng như ở cấp địa phương. Nhân dịp kỷ niệm cuộc cải cách, Ngài đã mời gọi lắng nghe nhau về ý nghĩa của việc kỷ niệm này và tái khám phá những gì người Luther và người Công giáo có chung với nhau, đồng thời can đảm giải quyết những xung đột trong lịch sử. Đức Hồng Y cũng vui mừng về việc Ủy ban Luther Công giáo vì Hiệp nhất quyết định bắt đầu cuộc đối thoại về chủ đề bí tích rửa tội và sự lớn lên trong tình hiệp thông. Đây là một bước quan trọng nữa trên con đường đào sâu sự hiểu biết giữa Luther và Công giáo. Ngài đánh giá, công việc này có thể mở ra một khả năng sẽ có một tuyên ngôn chung về giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ. Đối với Đức Hồng Y Koch, thành công thực sự của cuộc cải cách chỉ có thể đạt được một khi vượt qua những chia rẽ do lịch sử để lại. Và do đó, những nỗ lực đại kết nhắm đến sự hiệp nhất thực tế là sự hoàn thành chính cuộc cải cách. Đức Hồng Y Koch kết luận bằng cách kêu gọi cần có óc thực tế khi kỳ vọng lẫn nhau. Ngài nói, giáo hội công giáo chẳng hạn đừng áp đặt quyền giáo hoàng với các tín hữu Luther, và các tín hữu Luther đừng áp đặt việc chia sẻ thánh thể. Đức giám mục Munip Yunan thuộc giáo hội Luther, chủ tịch hội đồng hiệp hội các giáo hội Luther thế giới, lưu ý rằng, tài liệu này có thể là một công cụ quan trọng trong việc cải thiện mối quan hệ và quan trọng hơn là chứng từ chung trong mọi bối cảnh. Đức giám mục Eero Huvinen thuộc giáo hội Luther, đồng chủ tịch Ủy ban Luther Công giáo vì sự hiệp nhất, nhấn mạnh rằng các tín hữu Luther và tín hữu Công giáo cần tập trung vào những điểm chung với nhau về các vấn đề thần học. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy can đảm đi ngược dòng đời. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, dầu trời nắng nóng nhưng rất nhiều tín hữu và khách hành hương đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, diễn giải ý nghĩa của bài tin mừng Chủ nhật thứ 12 năm C, Đức Thánh Cha khích lệ các Kitô hữu hãy can đảm đi ngược dòng đời để làm chứng cho Đức Kitô và tin mừng của Ngài. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng Chủ nhật thứ 12 thường niên 5C vang vọng một lời sâu sắc nhất của Chúa Giê-xu. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đây là một lời tóm kết sứ điệp của Chúa Kitô và là một lối diễn tả đầy nghịch lý gây ấn tượng sâu sắc, giúp chúng ta hiểu cách nói của Ngài và gần như giúp chúng ta cảm nhận được giọng nói của Ngài. Nhưng đánh mất mạng sống vì Đức Kitô nghĩa là gì? Điều này có thể xảy ra trong hai cách, bằng cách tuyên xưng đức tin một cách minh nhiên hay ngang qua việc bảo vệ chân lý một cách mặc nhiên. Các vị tử đạo là những mẫu gương tuyệt vời nhất về việc liều mất mạng sống vì Đức Kitô. Trong 2000 năm qua, có biết bao nhiêu người nam và người nữ đã hy sinh mạng sống vì sự trung tín với Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Và hôm nay, tại nhiều nơi trên thế giới, có rất nhiều, nhiều hơn những thế kỷ trước, các vị tử đạo, những người trao ban chính mạng sống mình vì Đức Kitô. Họ chấp nhận cái chết để không phải khước từ Đức Kitô. Đây chính là giáo hội của chúng ta. Hôm nay chúng ta có nhiều vị tử đạo hơn những thế kỷ trước. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều vị tử đạo trong đời sống thường ngày. Họ không chết nhưng đã liều mất mạng sống vì Đức Kitô, ngang qua việc vuông tròn những trách vụ với tình yêu theo luận lý của Đức Giêsu, luận lý của quà tặng và của sự thánh hiến. Chúng ta nghĩ về biết bao nhiêu người cha, người mẹ đã thực hành đức tin của mình bằng cách dâng hiến đời sống mình một cách cụ thể vì lợi ích của gia đình trong đời sống thường ngày. Có biết bao nhiêu linh mục, nam nữ tu sĩ đã quảng đại dấn thân cho nước Thiên Chúa trong công việc phục vụ của mình. Có biết bao nhiêu người trẻ dám từ bỏ niềm vui riêng để dâng hiến cho trẻ em, những người tàn tật và những người già cả. Đây cũng là những vị tử đạo trong đời sống thường ngày, tử đạo mỗi ngày. Và rồi cũng có biết bao nhiêu người, Kitô hữu cũng như không phải Kitô hữu, đã liều mất mạng sống mình vì chân lý. Và Đức Kitô đã nói rằng, tôi là chân lý. Vì thế, ai phục vụ chân lý chính là phục vụ Đức Kitô. Ngày mai, tức là ngày 24 tháng 6, toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Vì thế, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về mẫu gương sống động của Thánh Gioan Tẩy Giả trong việc dâng hiến mạng sống mình cho Thiên Chúa và tin mừng của Ngài. Ngài nói, một trong những vị đã trao ban mạng sống mình vì chân lý chính là Thánh Gioan Tẩy Giả, vị Thánh mà ngày 24 tháng 6 chúng ta long trọng mừng việc sinh hạ của Ngài, Thánh lễ lớn nhất của Ngài. Thiên Chúa đã chọn Thánh Gioan để chuẩn bị con đường cho Đức Kitô và để chỉ cho dân Israel biết Ngài là Đấng Mêsia, là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian. Thánh Gioan đã dâng hiến trọn vẹn chính mình cho Thiên Chúa và cho Đấng được Thiên Chúa sai đến là Đức Giêsu. Nhưng cuối cùng, điều gì đã xảy ra? Ngài đã chết vì chân lý khi tố cáo tội ngoại tình của Herode và Herodia. Có biết bao nhiêu người đã phải trả giá đắt vì dám dấn thân cho chân lý? Biết bao nhiêu người công chính muốn đi ngược dòng đời để không phải khước từ tiếng nói của lương tâm và tiếng nói của chân lý? Những người công chính không sợ đi ngược dòng. Và chúng ta không phải sợ hãi, và giữa các con là những người trẻ, cha muốn nhắn nhủ rằng, các con đừng sợ đi ngược dòng đời, khi mà những giá trị được bày ra cho chúng ta là những giá trị xấu, muốn cướp mất hy vọng của chúng ta. Những giá trị được ví như những bữa ăn, khi bữa ăn không lành mạnh, nó sẽ làm hại chúng ta. Những giá trị này làm hại chúng ta. Nhưng chúng ta phải đi ngược dòng đời. Và các con, các bạn trẻ, các con phải là người đi tiên phong. Hãy đi ngược dòng đời và hãy lấy làm hãnh diệt khi đi ngược dòng đời như vậy. Hãy tiến lên, các con hãy can đảm và đi ngược dòng đời. Các con hãy hãnh diện về điều này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày những nhận định về 100 ngày đầu của Đức Francisco do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi 5 đặc điểm của khoảng thời gian 100 ngày của Đức Francisco thi hành thừa tác vụ Phêrô tại ngai tòa Roma. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những đặc điểm của Ngài theo bài viết của Vũ Văn An. Đặc điểm thứ 6. Lời lẽ đơn sơ mang theo sứ điệp mạnh mẽ. Các phóng viên báo chí rất thích trích dẫn các ngôn từ khiêu khích đầy thách thức của Đức Francisco. Chúng chuyên chở nguyên tắc luân lý và một lòng say mê chân thật. Chiến tranh là một cuộc tự sát của nhân loại, vì nó sát hại trái tim, sát hại tình yêu. Thực phẩm ta phí phạm là thực phẩm ta ăn cướp của người đói khát. Việc thờ phượng bò vàng xưa tìm được hình ảnh mới và vô tâm nơi việc tôn thờ tiền bạc và nền độc tài kinh tế không mặt mũi. Giáo hội là một người mẹ, chứ không phải người giữ em. Giáo hội không phải là một tổ chức, nhưng là một chuyện tình. Cảnh cáo chống lại cuộc sống buồn thảm của các Kitô hữu mê ngủ, các người công giáo nằm trên đống khoai. Các Kitô hữu chỉ sống đủ tốt. Và hẳn giới truyền thông phải cảm phục khi Ngài cho rằng cả người vô thần cũng được Chúa Kitô cứu chuộc. Điểm thứ 7. Đức Francisco không chịu thu mình. Đức Francisco bất chấp các phạm trù chính trị, ý thức hệ và giáo hội đã thành ước lệ. Ngài không làm tuyên úy cho bất cứ phe phái đặc thù nào, nhưng làm nhà lãnh đạo phổ quát nhằm thách thức mọi người chúng ta để qua bên mọi thiên kiến có tính ý thức hệ và các cơ sở thích chính trị, để nhìn dưới lăng kính của tin mừng và giáo huấn công giáo. Như mọi người đều biết, Đức Bergoglio từng thách thức cám dỗ Marxist nơi một số yếu tố của thần học giải phóng, và Ngài cũng không e ngại thách thức các yếu tố của chủ nghĩa tư bản mang rợ, từng loại bỏ không biết bao nhiêu con người. Đức Francisco cũng lên án chủ nghĩa duy tương đối, vốn làm rộng ý nghĩa đức tin, và ủng hộ một xã hội đang đánh mất nền tảng luân lý của nó. Ngài cũng bác bỏ chủ nghĩa chính thống cực đoan, không muốn thay đổi và những ai chỉ muốn vặn ngược đồng hồ và cứ khư tìm cách thuần hóa Chúa Thánh Thần. Ngài đã phá chủ nghĩa duy tục, chủ trương ta có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp mà không cần có Thiên Chúa, và chủ nghĩa duy vật là chủ nghĩa cho rằng xã hội được đo lường bởi cái ta có hay sản xuất, chứ không bởi cùng cách ta chăm sóc cho nhau, nhất là chăm sóc người nghèo và người yếu thế. Điểm thứ 8. Vấn đề căn tính. Giáo hội không phải là một tổ chức khác nữa để làm điều thiện, mà là thân thể Chúa Kitô. ta có thể xây dựng nhiều thứ, nhưng nếu ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, mọi thứ ấy đều vô ích. Ta chỉ có thể trở thành một cơ chế nhân đạo phi chính phủ, chứ không phải là giáo hội. Ngài luôn nhấn mạnh sự kiện Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại như là tâm điểm của việc phục vụ và làm chứng của Kitô hữu. Điểm thứ 9. Quỷ vẫn luẩn quẩn quanh đây. Quỷ cũng không làm ngơ trong các sứ điệp của Đức Phanxicô. Ngài là người của hy vọng, nhưng không quá lạc quan. Có sự hiện diện của ma quỷ trong thế gian và trong cuộc sống chúng ta, và chúng bắt nguồn từ Satan. Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng, bi quan yếm thế và vu vạ phát xuất từ Satan, và nhắc nhở chúng ta rằng ma quỷ luôn đánh lừa ta. Điểm thứ 10. Các nguyên tắc nền tảng luôn quan trọng. Đức Phanxicô nhắc nhở Tổng giám mục Canterbury và tất cả chúng ta rằng, hợp nhất đòi ta phải phát huy các giá trị Kitô giáo trong một thế giới xem ra có lúc đã hoài nghi một số nền tảng của xã hội, như việc tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống con người hay tầm quan trọng của định chế gia đình xây dựng trên hôn nhân. Điểm thứ 11. Thực hiện các nối kết. Đức Phanxicô nối kết các ưu tiên và nguyên tắc trong khi người khác chia rẽ chúng. Và cuối tuần qua, khi cử hành tin mừng sự sống, Ngài kêu gọi bảo vệ trẻ chưa sinh và người nghèo, coi việc này như minh chứng cho cam kết của ta đối với sự sống. Ngài nói rằng, mục đích của kinh tế và chính trị là phục vụ nhân loại, bắt đầu với những người nghèo nhất và yếu thế nhất, bất cứ họ ở đâu, ngay cả ở trong bụng mẹ. Mọi lý thuyết kinh tế và chính trị hay hành động đều phải nhằm cung cấp cho mỗi cư dân của địa cầu những điều tối thiểu để họ sống trong nhân phẩm và tự do, có khả năng hỗ trợ một gia đình, giáo dục con cái, ca ngợi Thiên Chúa và phát triển được tiềm năng nhân bản riêng của họ. Đặc điểm thứ 12. Xây cầu, đừng xây tường. Đức Phanxicô tìm cách bắt tay và thuyết phục tìm kiếm người hồi tâm, chứ không tìm kiếm người lạc đạo. Ngài nói với các nhà báo của tờ Văn Minh Công Giáo rằng, trách vụ chính của anh chị em không phải là xây tường mà là xây cầu. Ngài bảo, qua đối thoại, ta luôn có thể tới gần sự thật, vốn là hồng ân của Thiên Chúa và làm giàu cho nhau. Điều chủ yếu là hãy mở lòng và trí ra, ngay cả giáo hội khi trở thành chỉ biết hướng về mình sẽ trở nên bệnh hoạn và già cỗi. Điểm thứ 13. Đừng giáo sĩ hóa tầng lớp giáo dân. Nhiều năm qua, lúc nào Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh tới ơn gọi làm muối, ánh sáng và men trong bột của giáo dân giữa trần gian. Ngài vốn nói rằng, ta thường hay tập chú vào cùng thánh, hơn là đem tin mừng cho thế gian. Ơn gọi của giáo dân là sống và truyền bá đức tin nơi gia đình, nơi làm việc, nơi trường học, nơi chòm xóm của họ và ngoài các phạm vi ấy nữa, là làm thành men tình yêu Chúa giữa lòng xã hội. Người giáo dân có nhiệm vụ sáng tạo và gieo vải hy vọng, công bố đức tin, không phải từ tòa giảng mà từ cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những đặc điểm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ kể tiếp những đặc điểm còn lại. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta là chi thể của thân mình giáo hội luôn hiệp nhất với Chúa Kitô một cách sâu đậm. Hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta không làm cho thân mình của giáo hội đau khổ vì các xung đột, chia rẽ và ích kỷ của chúng ta. Giúp chúng ta là các chi thể sống động được gắn liền với nhau bởi một sức mạnh duy nhất sức mạnh của tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần đổ vào lòng chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ gần 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần 19 tháng 6 vừa qua. Ngay từ lúc 6 giờ sáng, đã có các đoàn hành hương đứng xếp hàng để chờ qua các trạm kiểm soát và vào quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 9 giờ 45, xe jeep trắng chở Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường giữa tiếng vỗ tay reo hò liên tục, đặc biệt là của các trẻ em và các người trẻ. Có mấy người tàn tật gặp được Đức Thánh Cha ngay khi xe vừa ra khỏi cổng. Ngài đã xuống ôm hôn một cụ già. Khi xe đi giữa các lối đi của quảng trường, Đức Thánh Cha đã phải vất vả quay phía trái rồi lại quay phía phải, khi các tín hữu gào to lên để xin Đức Thánh Cha quay về phía họ. Và các bà mẹ có con nhỏ đứng gần lối đi đưa con nhỏ của mình cho các cận vệ để họ bế các em lên cho Đức Thánh Cha hôn và xoa đầu chúng. Lần nào cũng vậy, trước và sau khi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ để chào các tín hữu. Vì thế, tuy phải đứng chờ đợi dưới trời mùa hè Roma nóng hơn 30 độ cả mấy giờ đồng hồ, mọi người vẫn vui vẻ reo hò và không ai gặp vấn đề gì. Có thể nói, mỗi một buổi tiếp kiến giống như một ngày hội vậy. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô như công đồng chung Vaticano đệ nhị khẳng định. Đức Thánh Cha nói, hình ảnh thân mình giúp chúng ta hiểu mối dây nối kết chặt chẽ này giữa giáo hội và Chúa Kitô mà Thánh Phaolô đã khai triển một cách đặc biệt trong chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Đức Thánh Cha định nghĩa giáo hội như sau. Giáo hội không phải là một hiệp hội cứu trợ, văn hóa hay chính trị, mà là một thân thể sống động, tiến bước và hành động trong dòng lịch sử. Và thân mình đó có một thủ lãnh là Đức Giê-xu, đấng hướng dẫn, dưỡng nuôi và nâng đỡ thân mình. Đây là một điểm mà tôi muốn nêu bật. Nếu ta tách rời đầu khỏi phần còn lại của thân thể, thì toàn con người không thể sống sót được. Trong giáo hội cũng thế, chúng ta phải luôn luôn gắn bó một cách sâu đậm với Chúa Giê-xu. Nhưng không phải chỉ có thế, cũng như trong một thân thể, điều quan trọng là nhựa sống phải đi qua để thân thể sống. Cũng thế, chúng ta phải cho phép Chúa Giê-xu hoạt động trong chúng ta, để cho lời của Người hướng dẫn chúng ta, để cho sự hiện diện của Người trong bí tích thánh thể dưỡng nuôi chúng ta, linh hoạt chúng ta, để cho tình yêu của Người ban sức mạnh cho chúng ta, cho tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Và phải luôn luôn, luôn luôn như vậy. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hiệp nhất với Chúa Giê-xu, hãy tín thác nơi Người, hãy định hướng cuộc sống của chúng ta theo tin mừng của Người. Chúng ta hãy dưỡng nuôi mình với lời cầu nguyện mỗi ngày, với việc lắng nghe lời Chúa, với việc tham dự vào các bí tích. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã giúp Thánh Phaolô hiểu được sự hiệp nhất sâu đậm giữa các tín hữu Kitô với Chúa Kitô. Saulo, sau này sẽ được gọi là Phaolô, là một trong các nhà rao truyền tin mừng vĩ đại nhất. Nhưng trước đó, Saulo đã là một người bách hại các Kitô hữu, nhưng trong khi Saulo đến thành Damasco thì bất thình lình một ánh sáng bao phủ ông, té xuống đất và nghe một tiếng nói với ông, Saulo, Saulo, tại sao ngươi bách hại ta? Ông hỏi, lạy Chúa, ngài là ai? Và tiếng nói đó trả lời, ta là Giê-xu mà ngươi bách hại. Khi Chúa Giê-xu lên trời, người đã không để chúng ta mồ côi, nhưng với ơn Thánh Thần, sự hiệp nhất với người để lại còn trở thành sâu đậm hơn nữa. Công đồng chung Vaticano đệ nhị khẳng định rằng, khi thông truyền thần khí của người, Chúa Giê-xu thành lập một cách thần bí như thân mình người, các anh em người được mời gọi từ mọi dân tộc. Khía cạnh thứ hai của giáo hội đó là giáo hội như thân mình của Chúa Kitô. Thánh Phaolô khẳng định rằng, như các chi thể của thân thể con người, tuy khác nhau và nhiều, nhưng chúng ta làm thành một thân thể duy nhất. Như vậy, tất cả chúng ta đã được rửa tội qua cùng một thần khí trong một thân mình duy nhất. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Như vậy, trong giáo hội có một sự khác biệt, một sự khác nhau về bổn phận và nhiệm vụ. Không có sự đồng nhất bằng phẳng, nhưng có sự phong phú các ơn mà Chúa Thánh Thần phân phát. Tuy nhiên, có sự hiệp thông và hiệp nhất. Tất cả đều có tương quan với các người khác, và tất cả đều đồng quy về việc làm thành một thân thể sống động duy nhất, gắn liền với Chúa Kitô một cách sâu xa. Chúng ta hãy nhớ rõ điều này, là thành phần của giáo hội có nghĩa là kết hiệp với Chúa Kitô và nhận được từ người sự sống thiên linh khiến cho chúng ta sống như một Kitô hữu, có nghĩa là hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và các giám mục, là các dụng cụ của sự hiệp nhất và hiệp thông, và cũng có nghĩa là học hỏi và thắng vượt các khuynh hướng cá nhân và các chia rẽ, hiểu biết nhau nhiều hơn, hòa hợp các khác biệt và các phong phú của từng người. Tắt một lời là yêu mến Thiên Chúa và những người sống gần chúng ta, trong gia đình, trong giáo xứ, trong các hội đoàn. Để có thể sống được, thân mình và các chi thể phải hiệp nhất. Sự hiệp nhất luôn luôn lớn hơn các xung khắc. Các xung đột nếu không được giải quyết tốt, tách rời chúng ta khỏi chính mình, tách rời chúng ta khỏi Thiên Chúa. Sự đụng độ có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng cũng có thể chia rẽ chúng ta. Chúng ta đừng đi trên con đường của các chia rẽ, của các đấu tranh giữa chúng ta. Tất cả hiệp nhất với các khác biệt của chúng ta, nhưng mà hiệp nhất, luôn luôn hiệp nhất. Hiệp nhất là con đường của Chúa Giê-xu. Sự hiệp nhất cao hơn các xung khắc. Sự hiệp nhất là một ơn mà chúng ta phải xin với Chúa để Người giải thoát chúng ta khỏi các cám dỗ chia rẽ, các chiến đấu giữa chúng ta và các ích kỷ, bếp xếp, mách lẻo. Các bếp xếp gây ra biết bao nhiêu đau đớn. Đừng bao giờ bếp xếp về người khác, đừng bao giờ. Các chia rẽ giữa các Kitô hữu, việc tách riêng ra và các lợi nhuận thấp hèn gây ra biết bao nhiêu thiệt hại cho giáo hội. Các chia rẽ giữa chúng ta và cả các chia rẽ giữa các cộng đoàn, Kitô hữu tin lành, Kitô hữu chính thống, Kitô hữu công giáo, vân vân. Mà tại sao lại chia rẽ? Chúng ta phải tìm đem lại sự hiệp nhất. Rồi Đức Thánh Cha kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ngài nói, hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, với một mục sư tin lành, chúng tôi đã cầu nguyện chung với nhau khoảng 40 phút, bằng cách tìm sự hiệp nhất. Chúng ta phải cầu nguyện chung với nhau giữa chúng ta là tín hữu công giáo, nhưng cả với các Kitô hữu khác nữa, cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta sự hiệp nhất giữa chúng ta. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể có sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô nếu chúng ta không có khả năng hiệp nhất giữa tín hữu công giáo chúng ta trong gia đình, có biết bao nhiêu gia đình chống đối và chia rẽ nhau? Anh chị em hãy tìm sự hiệp nhất và là sự hiệp nhất mà giáo hội làm và sự hiệp nhất đến từ Chúa Kitô. Chính Người gửi Thánh Thần đến cho chúng ta để tạo sự hiệp nhất. Anh chị em thân mến! Chúng ta hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta là chi thể của thân mình giáo hội luôn hiệp nhất với Chúa Kitô một cách sâu đậm. Hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta không làm cho thân mình của giáo hội đau khổ vì các xung đột, chia rẽ và ích kỷ của chúng ta. Giúp chúng ta là các chi thể sống động được gắn liền với nhau bởi một sức mạnh duy nhất, sức mạnh của tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần đổ vào lòng chúng ta. Trong phần chào các tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt chào các phái đoàn hành hương đến từ các nước Phi Châu như Nam Phi, Papua Tân Guinea và các nước Á Châu như các nước Ấn Độ, Indonesia và Pakistan, cũng như các nước đến từ Châu Mỹ Latin, chẳng hạn như Argentina, Costa Rica, Honduras, Mexico, Cộng hòa Dominicana và Brazil. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Ai Cập, Liban và Iraq. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Italia thuộc các giáo xứ, hội đoàn, các nhóm và các tổ chức khác nhau, đặc biệt là các phái đoàn hành hương của các giáo phận Pozzuoli, Lecce, Velletri Segni, Alessandria, Osimo và Albano cùng với các giám mục và tổng giám mục dẫn đầu. Ngài cầu chúc tất cả những ngày viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm các nơi thánh được nhiều ơn thánh và ích lợi thiêng liêng, giúp củng cố đức tin và sống trung thành với ơn gọi Kitô. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài và cho sứ vụ phụng sự của Ngài. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Sau buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã đứng bắt tay chào các giám mục và các tín hữu đứng hai bên khán đài, cũng như các cặp vợ chồng mới cưới. Khi xe đi ngang qua các người tàn tật ngồi trên các ghế lăn, Đức Thánh Cha đã xuống xe đến bắt tay chào họ, ôm hôn và nói chuyện với họ rồi an ủi họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với gần 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm sáng thứ tư 19 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Ở đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thế Dũng đã hứa sẽ chia sẻ với các bạn về một phương pháp luyện tập gồm có 5 điểm để giúp chúng ta vượt thắng, có thể nói là một sự đổ vỡ trong mối tương quan giữa ta với người khác, mà nguyên do là những phản ứng chủ quan của ta, vội vàng xét đoán xấu kẻ khác. Các nhà tâm lý học gọi sự vội vàng xét đoán xấu kẻ khác này bằng một từ ngữ chuyên môn là những tư tưởng tự động. Nói là tư tưởng, nhưng thật ra chúng có tính cách xét đoán hơn là trình bày suông, nên trong tiếng Việt Nam chúng ta có thể dùng cách nói những xét đoán tự động hơn là cách nói những tư tưởng tự động. Đặng Thế Dũng mời các bạn theo dõi câu chuyện điển hình sau đây, để rồi sau đó chúng ta sẽ bàn đến 5 điểm trong một phương pháp luyện tập con người mình để vượt qua, để thắng vượt những tư tưởng tự động xấu này, hay là những xét đoán xấu này đối với anh chị em. Câu chuyện như sau. Cô Nancy đang dọn đất trồng những bụi cải trong vườn quanh nhà, thì anh Trúc, một người bạn thân, bỗng xuất hiện bên hàng rào và góp ý. Này Nancy, sao cô không trồng cải theo bóng mát của mấy cây lớn đó? Nancy im lặng, quay lại nhìn anh Trúc, và trong đầu óc xuất hiện một cảm nghĩ như sau. Anh chàng này khinh ta quá, cho ta không biết trồng cải. Và Nancy trả lời với giọng hằn học. Tôi không cần anh làm cố vấn. Vườn nhà tôi muốn trồng sao kệ tôi. Chỉ vì những lời qua tiếng lại như vậy, mà mối liên lạc thân tình giữa Nancy và anh Trúc bị nhạt dần và tiêu tan. Cảm nghĩ trong đầu óc cô Nancy khi vừa nghe qua lời góp ý của anh Trúc đó là cái mà các nhà tâm lý gọi bằng danh từ chuyên môn là những tư tưởng tự động, những xét đoán tự động kẻ khác. Nancy đã hiểu sai ý định của anh Trúc. Anh không muốn dạy đời, không có vẻ gì khinh chê Nancy không biết trọng cãi. Nhưng như người bạn thân, anh muốn nói lên ý nghĩ của mình một cách chân thành và góp ý với cô Nancy về việc trọng cãi mà thôi. Nhưng Nancy thì đã phản ứng một cách tự động, vội vàng, nghĩ là anh Trúc khinh dễ mình qua câu nói đó, nên có thái độ hằn học trả lời. Mặc kệ tôi không cần anh góp ý, tôi muốn làm sao trong vườn nhà tôi thì kệ tôi. Phân tích thêm tại sao Nancy có thái độ như vậy, chúng ta biết rằng, từ lâu nay, trong gia đình, Nancy bị dồn ép, ức hiếp bởi thái độ lấn át của một người cha tự phụ, muốn kiểm soát mọi việc làm của Nancy. Trong thâm tâm, cô nổi loạn chống lại người cha, nhưng không có dịp nào để trút nỗi uẩn ức đó, nên đúng vào lúc anh Trúc đến góp ý về việc trồng mấy cây cải trong vườn, thì cô vội vàng nghĩ là anh Trúc cũng có thái độ kể cả giống như thái độ của cha mình. Cô không có dịp hằn học với cha, giờ đây cô đâm ra hằn học với anh Trúc. Giận cá thì chém thớt, tức người này trả thù trên người nọ. Cảm tưởng vội vàng và tự động xuất hiện nơi đầu óc cô Nancy khi nghe những lời góp ý không chút nào ác ý của anh Trúc. Cảm tưởng đó là nguyên nhân, là như cái đầu máy lôi kéo làm phát sinh thái độ của ta đối với người xung quanh. Nếu cảm tưởng tốt, thì ta có thái độ tốt, mà nếu cảm tưởng đó là tiêu cực, thì thái độ của ta lại là tiêu cực, làm hư mối liên lạc tốt giữa ta và kẻ khác. Câu chuyện điển hình trên giúp ta hiểu thế nào là những tư tưởng tự động, những xét đoán tự động về người khác. Giờ đây, chúng ta hãy lướt qua 5 điểm trong phương pháp rèn luyện nhân cách do bác sĩ Aaron Beck đề ra, để giúp ta chừa bỏ từ từ những tư tưởng tự động tiêu cực này. Thứ nhất, hãy phân tích tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những dòng tư tưởng tự động của ta đối với kẻ khác. Sau khi sự việc đã xảy ra, ta có thể tìm giây phút im lặng suy nghĩ lại thái độ của mình và tự vấn xem tại sao mình có cảm tưởng tự động tiêu cực như vậy đối với lời nói, hành động, cử chỉ của người anh chị em xung quanh. Phải chăng những phản ứng tự động của tôi là do thành kiến, do cảm xúc chủ quan, do những hờn giận tích chứa từ lâu trước, do những bực tức bị dồn ép, bây giờ mới được dịp xả ra? Tôi đã nóng giận lên vì tự động nghĩ trong đầu một cách tiêu cực về kẻ khác như thế nào. Những cảm nghĩ của tôi, những giải thích trong đầu óc tôi lúc đó có đủ bằng chứng khách quan hay không? Điểm thứ hai, sau khi xét về nguyên nhân, thì bước thứ hai là xác định rõ đâu là những tư tưởng, những xét đoán tự động đang diễn ra trong đầu óc tôi, và khiến tôi có những thái độ tiêu cực bên ngoài đối với người xung quanh. Qua những dòng cảm xúc vui, buồn, giận, ghét đang có trong tâm tư mình, ta có thể phân lên đến những dòng tư tưởng tiêu cực đang ảnh hưởng trên thái độ sống của mình. Đây là một khía cạnh khác của việc mà Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn trước đây, là hãy phân tích những cảm xúc của mình để lần tìm lên những nét đặc điểm của tinh thần mình tốt hay xấu. Điểm thứ ba, hãy cố gắng sống theo những phán đoán khách quan của lý trí hơn là của tình cảm. Đôi khi rất khó, vì người trong cuộc thường dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm tưởng, tình cảm chủ quan. Vì thế, trong trường hợp này, để giúp mình thực hiện bước thứ ba, thì đương sự cần có sự góp ý khách quan của một người thứ ba, một người bạn, hay một vị có uy tín nào đó mà đương sự tin tưởng lắng nghe. Điểm thứ tư, hãy tìm những trách nhiệm, hãy thử lại những phán đoán một cách âm thầm trong đầu óc mình trước, rồi mới có thái độ hành động bên ngoài. Mình nghĩ như vậy về kẻ khác, nhưng hãy kiểm chứng lại xem có đúng như vậy hay không. Hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa, để có thêm những dự kiện mới về thái độ của kẻ khác, để có thể sửa lại quan niệm của mình cho đúng đắn hơn. Điểm thứ năm, hãy cố gắng nhìn những cảm nghĩ tự động và tiêu cực trong đầu óc mình về kẻ khác, trong một góc nhìn khác, từ một quan điểm khác. Cái mà ta xét là tiêu cực, có thực sự là như thế hay không? Hay đó là những điểm tích cực mà ta không biết tới? Hãy cố gắng nhìn đến khía cạnh tích cực của mọi sự. Hãy luyện cho mình luôn có thái độ tích cực, nhìn điểm tích cực trong mọi biến cố xảy ra, trong mọi người chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Dĩ nhiên, năm điểm vừa rồi là những điểm thực hiện trên bình diện nhân bản tự nhiên. Chắc chắn tự chúng không đủ. Là người Kitô, chúng ta luôn sống trong bình diện cao siêu hơn, trong bình diện của ơn Chúa, của những lời dạy của Chúa để thay đổi đời sống. Và trên bình diện siêu nhiên này, chúng ta cần sức mạnh của Chúa để tha thứ cho kẻ khác, tha thứ cho người lỗi phạm đến ta. Sự tha thứ giúp ta xây dựng mối tương quan tốt đẹp với anh chị em. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thanh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sẵn lòng chịu cực khổ thờ phượng Chúa, luôn luôn vâng theo thánh ý Chúa và không bao giờ liều mình làm điều gì mất lòng Chúa. Đó là mẫu gương của Thánh Giám Mục Đa Minh Henare Minh và Thầy Giảng Francisco Đỗ Văn Chiểu đã để lại mà giáo hội muốn chúng ta noi theo và kính nhớ hôm nay. Thánh Đa Minh Minh, tên thật là Henare, người Tây Ban Nha, sinh năm 1765. Ngay từ nhỏ, cậu đã ước nguyện dâng mình cho Chúa. Năm 16 tuổi, cậu xin gia nhập vào dòng Thánh Đa Minh và 2 năm sau thì được tuyên khấn và theo học triết học. Trong thời gian này, thầy Đa Minh được Chúa soi sáng thúc giục nên xin đi truyền giáo ở Việt Nam. Thế là thầy được gửi tới Philippines cùng với một nhóm tu sĩ trẻ để tiếp tục học thần học. Ngày 20 tháng 9 năm 1789, thầy thụ phong linh mục và được sai đi truyền giáo tại miền Bắc nước Việt Nam. Nhận thấy cha Minh tài giỏi, đạo đức, bề trên bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Tiên Chu và ít lâu sau được bầu làm cha chính địa phận. Vào ngày 9 tháng 9 năm 1800, Đức Thánh Cha Pio VIII đã chọn cha làm giám mục phụ tá Đức Cha De Gallo y. Từ ngày được phong chức giám mục, Đức Cha Minh càng sống khiêm tốn, thánh thiện, bác ái và nhiệt thành với sứ vụ rao giảng tin mừng. Ngài thường xuyên viếng thăm, dạy dỗ, khuyến khích giáo hữu giữ vững đức tin trong cơn thử thách ở các xứ đạo, nhất là những xứ đạo xa xôi, hẻo lánh. Ngài được một thầy giảng phụ rất đắc lực, đó là thầy Francisco Đỗ Văn Chiểu, vị thánh mà chúng ta đồng kính nhớ hôm nay. Thánh Francisco Chiểu sinh năm 1764 tại làng Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy, thuộc giáo phận Đông Đàn Ngoài. Lớn lên, cậu xin tu học làm thầy giảng, và sau khi học xong, cậu được mặc tu phục và được Đức Cha Minh chọn giúp việc vì thấy thầy nhân đức. Từ đó, thầy luôn sống gần gũi bên cạnh Đức Cha, tận tình giúp đỡ Ngài trong mọi công việc mục vụ, trung thành gắn bó trong suốt cơn thử thách bách hại, và sau cùng đã được phúc lãnh Triều Thiên Tử Đạo. Từ năm 1838, Tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khang quyết tâm lùng bắt các vị thừa sai để lập công với vua Minh Mạng. Ông đã đem đến cho người Công giáo Đàng Ngoài muôn điều khổ cực. Người Công giáo muốn giữ đạo phải lén lút trốn tránh, nhất là các vị chủ chăn phải ẩn náu rầy đây mai đó để an ủi khích lệ các giáo hữu, đồng thời ban bí tích cho họ. Đức Cha Minh và thầy Chiểu đang ở trên Tiên Chu, phải đi ẩn lánh tại Kiên Lao. Các ngài trốn tránh không phải vì nhát đảm sợ chết, nhưng vì lợi ích đoàn chiên Chúa đã trao phó. Ngày 27 tháng 5 năm 1838, do sự tố giác của thầy Đồ Hy, quan Tổng đốc Nam Định kéo quân tới vây làng Kiên Lao, bắt được Đức Cha De Gallo y. Còn Đức Cha Henare Minh và thầy Chiểu may mắn trốn thoát ra bờ sông, xuống thuyền đi Hải Dương. Dọc đường đi, hai cha con vào trốn tạm tại nhà ông Nghiêm gần họ Hà Quang, xứ Trung Thành, sau qua làng Quần Anh và Xương Điền. Một ngư phủ ngoại giáo nhận cho hai vị trú ngụ và hứa che giấu cẩn thận. Nhưng không ngờ, ngày 9 tháng 6 năm 1838, chính người đó đi tố giác với quan nên hai vị đã bị bắt. Ở đây, các ngài phải chịu nhiều hình khổ đau đớn như mang gông vào cổ, tay chân xiềng xích, nhiều lần bị tra tấn đánh đập, bắt buộc phải bước qua thánh giá. Nhưng các ngài vẫn luôn can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô. Tại dinh tổng đốc, các quan tra hỏi thầy Chiểu nhiều lần, lần nào thầy cũng tuyên xưng đức tin một cách can đảm, không sợ sệt. Khi các quan bảo thầy bước qua thánh giá thì sẽ được tha về, còn bất tuân sẽ bị xử tử. Thầy Chiểu đã trả lời rằng, Đức Chúa Trời là Chúa thật, là căn nguyên của mọi sự. Người ta phải thờ lạy kính mến Ngài. Vì thế, tôi không dám bước qua thánh giá và chắc chắn tôi không làm được điều đó. Còn Đức Cha Minh, khi quan hỏi Đức Cha là người nước nào, sao lại đến đây giảng tà đạo? Đức Cha Minh dõng dạc trả lời, tôi là người Tây Ban Nha, tôi muốn đem hạnh phúc thật đến cho người Việt Nam. Tôi đến rao giảng đạo chân chính là đạo Đức Chúa Trời. Ai thờ phượng kính mến người thì được hưởng phước đời đời. thấy không lay chuyển nổi niềm tin kiên cường bất khuất của Đức Cha Minh và thầy Chiểu, quan buộc lòng kết án trảm quyết và đệ trình lên vua. Vua Minh Mạng phê y án và gửi về tới Nam Định ngày 25 tháng 6 năm 1838. Sáng ngày 26 tháng 6 năm 1838, quân lính dẫn Đức Gia Minh và thầy Chiểu ra pháp trường Bảy Mẫu Nam Định để trảm quyết. Thế rồi, một khung cảnh làm trào dâng xúc động trong lòng mọi người đó là Đức Gia Minh đã cầm thủ cấp thầy Chiểu và kính dâng lên Thiên Chúa như lễ vật hy tế trước khi Đức Gia được phúc tử đạo. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Leo XIII đã phong chân phước cho các ngài, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước của chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Amen.
Lạy Chúa, mỗi đồng nào đắm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xi nhục nào còn vương trên mặt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi tròn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.